Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc và học tập hiệu quả. Hãy dành thời gian để theo dõi chương trình Thời sự hàng ngày để cập nhật những thông tin mới của Hà Nội và cả nước. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho công ty cổ phần hàng không Che Việt Bamboo Airways.
Đơn hàng dệt may thiếu hụt trầm trọng.
Giám sát toàn bộ quá trình đấu giá biển số xe ô tô, đảm bảo khách quan, minh bạch.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, kết quả hội nghị tham vấn cấp bộ trưởng kinh tế ASEAN và các đối tác.
Trung Quốc dẫn đầu thị trường điện gió toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các bộ, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Hàng không Che Việt Bamboo Airways. Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp xử lý khó khăn trong việc thẩm định đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho phép tăng quy mô đội tàu bay lên trên 30 tàu. Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng về kết quả xử lý các nội dung này trước ngày 15 tháng 9. Đồng thời, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước làm việc với Bamboo Airways để tháo gỡ khó khăn về vấn đề vốn và tham gia cổ phần của các ngân hàng có đủ điều kiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng về kết quả xử lý trước ngày 15 tháng 9 tới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh, kết hợp xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 402 tỷ đô la Mỹ, giảm 13% so với mức 464 tỷ đô la Mỹ ghi nhận cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Hải quan, kỳ 1 tháng 8, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 28,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại kỳ 1 tháng 8 ghi nhận xuất siêu 0,2 tỷ đô la Mỹ và lũy kế đến ngày 15 tháng 8, xuất siêu 16 tỷ đô la Mỹ. Điện thoại và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất với 2,42 tỷ đô la Mỹ, giảm 10,6%. Kế đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 2,37 tỷ đô la Mỹ, tăng 26%. Hàng dệt may đạt 1,54 tỷ đô la Mỹ. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 1,53 tỷ đô la Mỹ. Về tăng trưởng, trong 45 mặt hàng xuất khẩu có 17 mặt hàng đạt giá trị cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
Sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu các loại gạo, từ cuối tháng 7, giá gạo xuất khẩu của các nước tăng mạnh. Trong đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng lên 590 đô la Mỹ mỗi tấn, cao nhất 11 năm qua. Diễn biến này khiến nhiều người lo ngại lặp lại cơn sốt giá gạo năm 2008. Thời điểm đó, giá gạo xuất khẩu lập đỉnh trong 100 năm qua, vượt 1.000 đô la Mỹ một tấn. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng khó lặp lại kịch bản của 15 năm trước. Xét toàn cảnh thị trường thì 2008 và 2023 hoàn toàn khác nhau. Năm 2008, nguồn gạo dự trữ trên thế giới lao dốc, cầu vượt cung. Còn năm nay, nguồn dự trữ gạo trên toàn cầu giảm nhưng không đáng kể. Đặc biệt, nguồn cung từ Ấn Độ không hề suy yếu mà có thể chỉ là thiếu hụt giả để đẩy giá gạo tăng cao.
Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương trong suốt 20 năm qua, ngay cả khi khủng hoảng kinh tế xuất khẩu dệt may cũng chưa từng đối diện khó khăn như hiện nay. Xuất khẩu dệt may 6 tháng đầu năm nay giảm đến 17%, có nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu của các thị trường truyền thống giảm. Theo dự báo, tổng cầu dệt may của toàn cầu trong năm nay giảm khoảng 8%, riêng thị trường Mỹ giảm khoảng 3,5%, EU giảm 1,8%. Hiện các doanh nghiệp dệt may phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đơn hàng từ 30 đến 70%, khiến các doanh nghiệp đang tìm mọi cách để duy trì sản xuất, đảm bảo doanh thu và đặc biệt giữ chân người lao động.
Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc chi hơn 1 tỷ đô la Mỹ để nhập 757.600 tấn cao su của Việt Nam. Xuất khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản sang thị trường Trung Quốc tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm các mặt hàng rau quả xuất sang nước này trị giá đạt 2 tỷ đô la Mỹ, còn riêng cao su là trên 1 tỷ đô la Mỹ. cao su xuất sang Trung Quốc chiếm tới 99,82% kim ngạch và Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ hai cho Trung Quốc, chỉ sau Thái Lan.
Một số doanh nghiệp thép trong nước vừa thông báo giảm 100.000 đồng một tấn đối với sản phẩm thép cuộn CB240, còn giá thép D10 CB300 vẫn giữ nguyên. Từ đầu năm đến nay, giá thép xây dựng trong nước đã trải qua 17 lần giảm liên tiếp, tùy thương hiệu mà tần suất điều chỉnh giá khác nhau. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, nguyên nhân giá thép trong nước liên tục giảm là do nhu cầu tiêu thụ chậm, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục. Bên cạnh đó, giá thép trong nước giảm còn do các doanh nghiệp thép phải cạnh tranh với thép giá rẻ của Trung Quốc khi nước này liên tục hạ giá thép xuất khẩu.
Thưa quý vị và các bạn, những khó khăn về sụt giảm đơn hàng cùng xu hướng gia tăng các vụ điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa của Việt Nam đã khiến các doanh nghiệp trong nước bị động, gặp nhiều bất lợi trong tiếp cận thị trường xuất khẩu. Đồng thời, sức mua tiêu dùng sụt giảm cũng làm cho nguồn vốn của doanh nghiệp cạn kiệt. Do đó, nhiều ý kiến chuyên gia kinh tế cho rằng, để tạo không gian phát triển cho các doanh nghiệp, cần nhiều yếu tố trên thị trường còn bất định và biến động, cải cách thể chế là điều tiên quyết và cần có những chính sách mang tính căn cơ, lâu dài.
Hiện nay, các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn về thị trường, tài chính, vốn, cạnh tranh. Ở thời điểm khó khăn về thị trường, cạnh tranh diễn ra không chỉ giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong khu vực. Trong những khó khăn trên, doanh nghiệp gặp khó nhất là chi phí để trang trải, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tạo không gian cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển trước những biến động trong thời gian qua. Các chuyên gia kinh tế cho rằng cải cách thể chế là điều tiên quyết, cần có những chính sách mang tính căn cơ, lâu dài. Bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng phải nghiên cứu để rà soát, đưa ra những đề xuất liên quan tới việc đó là vẫn phải tiếp tục sửa đổi để hoàn thiện thể chế, phải tránh được sự chồng chéo, tránh được sự mâu thuẫn. Bà Trần Thị Hồng Minh cho biết.
Phải nghiên cứu để rà soát, đưa ra những cái đề xuất liên quan tới việc vẫn phải tiếp tục sửa đổi để hoàn thiện thể chế, phải tránh được cái sự chồng chéo, tránh được cái sự mâu thuẫn. Luật pháp là cái nôi, là cái khung khổ pháp lý, là cái xương sườn để cho cả một nền kinh tế cũng như cả một quốc gia vận hành mà nó có những cái mâu thuẫn chồng chéo thì chắc chắn rằng là chúng ta nhìn thấy hiện một cái thực tiễn là nó sẽ không hiệu quả. Là những ý kiến của doanh nghiệp, những ý kiến của hiệp hội doanh nghiệp là những người trực tiếp chịu tác động từ những cái quy định pháp luật đó thì ý kiến của các anh các chị rất quan trọng, mang tính chất tham mưu để cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các viện nghiên cứu.
Trước bối cảnh dự báo có nhiều yếu tố bất định, khó khăn, thách thức, nhiều doanh nghiệp phải tìm thêm các thị trường mới, cũng như đẩy mạnh việc nghiên cứu, sáng tạo, đưa ra các sản phẩm mới để đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ để thích ứng được với những đòi hỏi của các đối tác. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vitas nêu quan điểm.
Cái giải pháp quan trọng số 1, chuyển đổi từ cơ cấu đa dạng hóa cái thị trường. Đa dạng hóa cái mặt hàng và đa dạng hóa khách hàng. Điều này nó sẽ phải cho cái tầm nhìn 2024-2025. Cái vấn đề thứ hai là củng cố cái cơ cấu mặt hàng hiện có và tìm các cái công nghệ và tự động hóa ở một số công đoạn để tạo ra và để giải quyết công ăn việc làm cho cái người lao động.
Thực tế, trong thời gian qua, có rất nhiều chính sách về tài khoá và tín dụng đã được ban hành. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn còn hai vấn đề quan trọng cần được lưu ý, gồm bản thân các cơ chế chính sách đã phù hợp với thời điểm nhưng có thể chưa thực tế đối với một số ngành nghề, đối tượng và nội tại của các doanh nghiệp được thụ hưởng tiếp cận thế nào và hấp thụ. Có thể thấy, chính phủ đã đặt việc hỗ trợ doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn lên trọng tâm hàng đầu. Các chính sách ban hành ra phải thông thoáng, rõ ràng. Để thực hiện được việc này, phụ thuộc rất nhiều vào các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp. Trong quá trình vận hành cơ chế chính sách, bản thân các doanh nghiệp cũng cần có các kiến nghị trực tiếp về các vấn đề cần tháo gỡ trong thực tế. Tất cả những cơ chế chính sách cần phải xuất phát từ tiếng nói của doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp. Tiếng nói từ Hiệp hội Doanh nghiệp là tiếng nói cụ thể nhất, thực tế nhất để chính phủ lắng nghe và thực hiện đổi mới về cơ chế chính sách. Chính phủ luôn coi nhiệm vụ hàng đầu là phục hồi cho các doanh nghiệp cũng như đồng hành cùng doanh nghiệp. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao tiếng nói về các cơ chế chính sách đối với doanh nghiệp của mình, tiếp tục kiến nghị về các vấn đề cần tháo gỡ và hoạt động đổi mới chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, với người nông dân trồng rau ở thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, bây giờ làm ruộng họ không còn trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm như trước đây nữa, mà tất cả chỉ cần theo dõi thông tin trên hệ thống quan trắc thời tiết iMetos gửi về điện thoại. Từ những thông tin thời tiết, hướng gió, lượng mưa chính xác, người nông dân sẽ có quyết định làm đất, xuống giống, gieo hạt hay thu hoạch cho phù hợp để tránh thất thoát.
Để thích ứng với chuyển đổi số trong nông nghiệp, Hợp tác xã Rau quả sạch Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ còn lắp đặt hệ thống camera giám sát tại đồng ruộng, có kết nối với máy tính điện thoại thông minh, giúp ban giám đốc dù ở bất kỳ đâu cũng có thể quản lý và vận hành hệ thống một cách trơn tru. Phần lớn diện tích trồng rau của hợp tác xã đã được phủ màn để hạn chế cỏ dại, được bón phân theo định mức. Cùng với công nghệ tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel nên năng suất tăng, giảm tỷ lệ sâu bệnh, giảm chi phí sản xuất. Ông Hoàng Văn Khảm, hội viên, và bà Hoàng Thị Hiền, giám đốc kinh doanh hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, cho biết.
Chúng tôi là những người nông dân kỳ cựu, vì bản chất ngày xưa chúng tôi là sản xuất rau theo truyền thống. Thì thực ra là nó rất là bấp bênh, bởi vì là mùa vụ thời tiết còn thời tiết thì chúng tôi không nắm được. Như từ ngày có cái chuyển giao công nghệ iMetos của dự án về đây thì chúng tôi là cảm thấy rất có hiệu quả. Thực ra là chúng tôi là những người nông dân thì chúng tôi không như, trình độ chúng tôi có hạn, như được các cái lớp tập huấn về cái Việt Ghép và cái trạm iMetos này thì chúng tôi là cái trạm iMetos này thực sự là nó rất có hiệu quả.
Từ khi mà hợp tác xã Rau quả sạch Trúc Sơn áp dụng cái quy trình sản xuất theo cái hệ thống iGAP thì đã tạo dựng được cái lòng tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm rau Trúc Sơn trên thị trường và ngày càng thúc đẩy cho cái sản phẩm của Trúc Sơn được phát triển mạnh hơn đối với các cái hệ thống siêu thị, trường học và các bếp ăn bệnh viện ạ. Cái giá thành của sản phẩm thì cũng được đẩy tăng lên khoảng từ 10 đến 20% so với sản phẩm rau an toàn ở ngoài thị trường.
Cùng với hệ thống quan trắc thời tiết, Hợp tác xã Rau quả sạch Trúc Sơn còn xây dựng quy trình chuẩn rồi đưa vào số hóa dữ liệu cho từng loại sản phẩm. Đến nay, Hợp tác xã đã có 15 sản phẩm gồm rau ăn lá, rau gia vị và rau quả, cà chua, dưa chuột và dưa lưới được tiến hành số hóa để quản lý. Hợp tác xã cũng đã cấp 26 mã truy xuất nguồn gốc cho các hộ thành viên với diện tích sản xuất tăng từ 3 hectare lên 12,8 hectare. Sản lượng tiêu thụ hàng ngày từ 200 kg lên đến 2 đến 5 tấn rau củ quả mỗi ngày. Giá trị tăng từ 1,2 đến 1,5 lần, từ đó tạo thu nhập ổn định. Xã viên bước đầu tin tưởng vào khả năng công nghệ chuyển đổi số, mở rộng sản xuất và tăng thu nhập. Ông Hoàng Văn Thám, giám đốc hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, nói.
Chuyển đổi số cho nông nghiệp là một cái hướng đi tất yếu và hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn là đi đầu trong cái việc chuyển đổi số. Chuyển đổi số trong cái việc chúng tôi đã lắp cái hệ thống camera giám sát đồng ruộng kèm theo cái hệ thống iMetos để đó đều có thể là chúng ta thăm cho nông dân. Như vậy là cập nhật thường xuyên cái điều kiện thời tiết. Và khi chúng ta có được cái hệ thống thời tiết vào cái điện thoại thông minh của mỗi thành viên xã viên thì khi đó bà con dân có thể điều chỉnh lại cái thời vụ gieo, điều chỉnh lại cái việc tưới, điều chỉnh lại cái việc phân để làm sao cho nó phù hợp với thời tiết đồng thời lại phù hợp với cây trồng, thu nhập của người nông dân được tăng lên.
Có thể thấy, chuyện nông dân tiếp cận công nghệ số không mới. Số lượng nông dân đã và đang ứng dụng công nghệ số trong sản xuất ngày một tăng. Tuy nhiên, con số đó còn rất nhỏ so với 9,1 triệu nông dân cả nước. Hạn chế này do nhiều nguyên nhân. Trình độ công nghệ trung thấp, số doanh nghiệp tiếp cận công nghệ số chưa nhiều, chưa mang tính phổ biến. Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ chưa hiệu quả. Đào tạo nguồn nhân lực cũng đang là vấn đề. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Quang Vinh, Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam cho rằng.
Ở đây thì công nghệ đã có và khả năng phục vụ là có thể sẵn sàng. Thế nhưng mà về phía Hà Nội và về phía nhà nước, Bộ Nông nghiệp và các bộ ngành thì cần thiết phải có những các cái chế tài, các chính sách, các cái hỗ trợ cụ thể cho người nông dân để có thể là nắm bắt được cái vấn đề là công nghệ chuyển đổi số, tập huấn cho nông dân hiểu được, vận hành được, rồi là sử dụng được và hiểu được cái tính năng của vấn đề là chuyển đổi số của mình đang làm và để giúp cho người tiêu dùng người ta tiếp cận. Thế và đưa cái sản phẩm ấy bằng công nghệ thì có thể lan tỏa rất là nhanh.
Từ câu chuyện hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn ứng dụng công nghệ số đã cho thấy sự thay đổi nhận thức cũng như hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Song nhìn rộng hơn thì nông dân Việt đang đứng trước nhiều thách thức khi hội nhập sâu rộng với thế giới. Bởi vậy, việc ứng dụng gói giải pháp công nghệ iGAP, gói giải pháp quản lý điện tử 4.0 thực hành nông nghiệp tốt, iGAP.vn, Tổng Công ty Quản lý Giám sát Truy xuất Minh bạch và Kết nối Thị trường Nông sản Việt Nam, iMetos, Thời tiết Thông minh, Mobi Agri, app canh tác thông minh trên di động đóng vai trò trọng yếu trong việc nâng cao giá trị nông sản, tạo hiệu quả trong xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Hà Nội lên kế hoạch đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính những tháng cuối năm, trong đó có 8 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, giấy tờ công dân đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để các phương án cải cách hành chính sớm đi vào cuộc sống, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Mặt khác, Hà Nội sẽ chấn chỉnh kịp thời kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và xác định kết quả triển khai thực hiện kế hoạch này là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2023.
Thưa quý vị, ngày 20 tháng 8, tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh, quận Hà Đông, Ban liên lạc tiểu đoàn nữ Lê Thị Hồng Gấm, Hội nữ chiến trường Sơn Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ, ngày truyền thống tiểu đoàn nữ Lê Thị Hồng Gấm 23 tháng 8 năm 1973, 23 tháng 8 năm 2023. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, trưởng ban liên lạc tiểu đoàn nữ Lê Thị Hồng Gấm, Đoàn Thị Chiến cho biết, 50 năm về trước, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra rất ác liệt, gần 300 cô gái của 14 huyện ở tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội, đủ tiêu chuẩn sức khỏe được tham gia huấn luyện bổ sung cho các trung đoàn công binh trên tuyến đường Trường Sơn lịch sử. Tiểu đoàn làm nhiệm vụ mở tuyến đường từ huyện Hướng Hóa, Quảng Trị về Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng. Trong gian lao, các chị em ngày đêm bám sát mặt đường, quyết tâm thực hiện khẩu hiệu đường chờ xe, xe không chờ đường. Nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu được khen thưởng, nhiều người vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tiểu đoàn có 6 chị đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. 9 chị đã để lại một phần xương máu trên tuyến đường Trường Sơn. Sau khi ra quân vào cuối năm 1976, các chiến sĩ của tiểu đoàn vẫn luôn nỗ lực học tập, lao động sản xuất, xây dựng quê hương đất nước, duy trì các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Nhiều người đã trở thành giáo viên, giám đốc, doanh nhân, có người trở về quê hương sản xuất. Dịp này, tiểu đoàn nữ Lê Thị Hồng Gấm đã trao tặng hơn 200 suất quà tới các hội viên, trao tặng 6 suất quà tới thân nhân gia đình liệt sĩ và 12 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các tổ của tiểu đoàn.
Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, để gấp buổi đấu giá biển số xe ô tô qua hệ thống quản lý đấu giá biển số ô tô diễn ra khách quan, minh bạch, Cục và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ cử cán bộ theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình và kết quả đấu giá. Phòng quản lý, giám sát đấu giá biển số ô tô được đặt tại trụ sở Cục Cảnh sát Giao thông. Tại phòng này, các cán bộ làm nhiệm vụ sẽ giám sát, theo dõi toàn bộ diễn biến các cuộc đấu giá. Mọi diễn biến của cuộc đấu giá đều được thể hiện trên màn hình điều hành, bao gồm số kế hoạch, tên phiên, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cuộc đấu giá, số lượng biển số đấu giá, lãnh đạo phụ trách phiên đấu giá và đấu giá viên, số lượng khách hàng tham gia, diễn biến quá trình đấu giá. Mỗi khách hàng có mã số riêng và thông tin của khách hàng được bảo mật tuyệt đối. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, các giám sát viên sẽ yêu cầu dừng đấu giá.
Thưa quý vị và các bạn, tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy là nguyên nhân dẫn đến những hành vi phạm tội gây mất trật tự an toàn xã hội, là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm hình sự, tác động lớn tới sự an toàn, ổn định của mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Thời gian qua, công tác phòng chống ma túy với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, địa phương đã gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận.
Ba Vì là huyện có hơn 200 km đường bộ và đường sông kết nối với các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Đây là tuyến đường huyết mạch thuận tiện giao thương hàng hóa nhưng cũng là điều kiện lý tưởng cho tội phạm ma túy hoạt động. Với quyết tâm không để địa phương trở thành điểm nóng về ma túy như hàng chục năm trước, thời gian gần đây, công an huyện đã quyết liệt vào cuộc áp dụng nhiều biện pháp mạnh để chấn áp loại hình tội phạm này. Bước đầu, công an huyện chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng chương trình kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Trong đó, coi trọng công tác tuyên truyền, tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy nhằm nâng cao ý thức cho người dân trong phòng ngừa. Đại úy Đặng Thanh Quang, đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế ma túy, công an huyện Ba Vì cho biết.
Trong tháng đầu năm 2023, phát hiện bắt giữ 30 vụ bằng 64 đối tượng, gồm 17 vụ 20 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 01 vụ trên 01 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, 03 vụ bằng 08 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 09 vụ bằng 14 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 20 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, công an huyện Ba Vì phối hợp với phòng PK02E công an thành phố Hà Nội bắt giữ xử lý hành chính 03 vụ bằng 05 đối tượng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong năm 2023, công an huyện đã lập hồ sơ đưa 27 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.
2023, cả nước có 191.410 người nghiện ma túy, 48.203 người sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng nói, người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa diễn ra đối với mọi thành phần xã hội, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên, nhân viên nhà hàng, khách sạn, lái xe. Tình trạng sử dụng trái phép ma túy tổng hợp đã ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm sinh lý người sử dụng, người nghiện ma túy. Nhiều người sử dụng ma túy tổng hợp bị rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi, hay còn gọi là ngáo đá, gây ra những vụ án mạng, cố ý gây thương tích, tai nạn giao thông, gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, lo lắng, bất bình trong dư luận. Mỗi năm có từ 23.000 vụ tội phạm về ma túy với hơn 32.000 đối tượng bị phát hiện bắt giữ. Tuy nhiên, tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy vẫn diễn ra khá phức tạp. Và như vậy, để đấu tranh có hiệu quả tệ nạn ma túy, công tác phòng ngừa và đấu tranh tội phạm ma túy phải được kết hợp chặt chẽ với nhau. Trong đó, phòng ngừa vẫn là cơ bản, từng bước giảm số người nghiện và quản lý được số người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ giảm cầu về ma túy, góp phần phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy. Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng phòng 5 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết.
Chúng ta phải nắm tình hình từ sớm, từ xa và cũng là tổ chức triệt tiêu các cái đối tượng, các đường dây buôn bán từ sớm, từ xa, từ khi chưa vào đất nước ta và từ cái nơi nó xuất phát. Thế và đặc biệt là chúng ta làm đấu tranh có cái cả đường dây, chứ không cắt ngọn, cắt gốc, mà chúng ta phải bóc gỡ toàn bộ cái đường dây từ nước ngoài về và từ các cái nước, các địa điểm trong nước với nhau. Đấy, chính vì vậy nên thực tế chúng tôi trong vài năm gần đây là chúng tôi đã làm chủ được tình hình.
Với phương châm chủ động sáng tạo, Công an thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình tội phạm, thống kê, đánh giá chính xác diễn biến tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch chuyên đề lớn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, thủ đô và những kế hoạch chuyên đề mang tính đột phá trong công tác phòng chống tội phạm về tệ nạn ma túy, được Bộ Công an tổng kết đánh giá hiệu quả cao. Từ kế hoạch số 43 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Công an thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp lấy phòng ngừa là chính, chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn liền với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình điển hình trong chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy và thi hành luật phòng chống ma túy năm 2021, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế thấp nhất các tác hại do ma túy gây ra.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55, các hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác gồm Liên minh châu Âu, Canada, Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới WIPO, Hồng Kông, Trung Quốc, tại Semarang, Indonesia, trao đổi về tình hình kinh tế khu vực và toàn cầu, cũng như chia sẻ thông tin và định hướng hợp tác kinh tế giữa ASEAN và các đối tác trong thời gian tới. Tại hội nghị, Việt Nam đã điều phối việc thảo luận về tình hình triển khai các công việc trong chương trình làm việc về thương mại và đầu tư ASEAN-EU trong giai đoạn 2022-2023, định hướng các nước cùng nhất trí tận dụng khuôn khổ nhóm công tác chung ASEAN-EU về thương mại và đầu tư nhằm thảo luận, chia sẻ thông tin và thực tiễn tốt nhất về các chính sách và quy định trong nước trong các lĩnh vực hợp tác mà hai bên cùng có lợi và thông qua chương trình làm việc ASEAN-EU về thương mại và đầu tư giai đoạn 2024-2025.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel chính thức bắt đầu công du châu Phi từ ngày 20 tháng 8 nhằm củng cố mối quan hệ đoàn kết truyền thống với Angola, Mozambique và Namibia. Nhà lãnh đạo Cuba cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 15 diễn ra tại Johannesburg, Nam Phi từ ngày 21 đến 24 tháng 8. Thông qua mạng xã hội, Chủ tịch Díaz-Canel nhấn mạnh đây sẽ là lần đầu tiên Cuba tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
Ngày 20 tháng 8, Thủ tướng Fumio Kishida đã tới nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản chuẩn bị xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý tại cơ sở này ra biển, giữa lúc ngư dân và một số quốc gia láng giềng phản đối kế hoạch của Tokyo. Phát biểu với các phóng viên tại Fukushima, Thủ tướng Kishida cho biết chính phủ Nhật Bản chưa quyết định thời điểm xả nước thải từ nhà máy Fukushima vào Thái Bình Dương. Trước tiên, ông sẽ gặp các quan chức trong lĩnh vực ngư nghiệp để thảo luận về những lo ngại của họ.
Chính quyền Palestine đã lên tiếng phản đối kế hoạch của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich nhằm hợp pháp hóa các tiền đồn định cư của Israel tại khu bờ Tây bị chiếm đóng. Người phát ngôn phủ Tổng thống Palestine Abu Rudeneh nêu rõ, nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban hành vào tháng 12 năm 2016 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải phá dỡ tất cả các khu định cư trái phép vi phạm luật pháp quốc tế. Động thái của Israel trong việc thiết lập các khu định cư tại bờ Tây bị chiếm đóng đang đẩy khu vực vào vòng xoáy bạo lực và leo thang căng thẳng liên tục tái diễn.
Ông Ebrima Sankaret, người phát ngôn của Tổng thống Gambia Adama Barrow cho biết, để cắt giảm chi tiêu công, Tổng thống Barrow đã đình chỉ tất cả các chuyến công du nước ngoài của các quan chức, kể cả các chuyến đi của nhà lãnh đạo này. Gambia là quốc gia nhỏ nhất châu Phi với chỉ hơn 2 triệu dân. Nước này xếp thứ 174 trên 191 về chỉ số phát triển con người của Liên Hợp Quốc dựa theo các tiêu chí về y tế, giáo dục và mức sống. Theo Ngân hàng Thế giới, hơn 20% dân số Gambia đang sống với mức thu nhập dưới 2 đô la Mỹ một ngày.
Trung Quốc đang nổi lên dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất điện gió toàn cầu khi cung cấp hơn một nửa công suất lắp đặt trên toàn thế giới trong năm ngoái. 10 trong số 15 công ty hàng đầu trên toàn thế giới về điện gió là của Trung Quốc. Tổng cộng Trung Quốc chiếm 56% công suất lắp đặt, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Công suất điện gió ngoài khơi tích lũy của Trung Quốc đã tăng lên khoảng 31 GW vào năm ngoái, lần đầu tiên vượt châu Âu để giành vị trí số 1 toàn cầu.
Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở của nhiều hãng dược phẩm lớn nhất thế giới, gần đây đã rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng các loại thuốc thiết yếu. Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ cho biết, các loại thuốc bị thiếu gồm kháng sinh, thuốc giảm đau, nhiều loại thuốc thiết yếu để điều trị các bệnh kinh niên như bệnh tim, huyết áp cao và tiểu đường. Nguyên nhân của tình trạng này được nhận định là do quy mô thị trường nhỏ, giá vận chuyển nguyên liệu tăng cao cũng như là tác động từ xung đột Nga-Ukraine.
Ấn Độ thông báo sẽ áp thuế xuất khẩu 40% với mặt hàng hành. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức cho tới hết năm nay. Mục đích là nhằm đảm bảo nguồn cung mặt hàng này ở trong nước. Giới chức Ấn Độ cho biết, động thái này có thể khiến giá hành nước này cao hơn so với Pakistan, Trung Quốc và Ai Cập, qua đó hạn chế lượng xuất khẩu và làm giảm giá trong nước.
Bản tin thể thao.
Tại vòng 2 giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2023-2024, đương kim vô địch Manchester City thiếu tiền vệ kiến thiết Kevin De Bruyne khi tiếp đón Newcastle. Mặc dù vậy, đội bóng số 1 châu Âu vẫn thi đấu áp đảo. Họ có bàn mở tỷ số do công tiền đạo Julian Alvarez ở phút 31. Sau đó hai câu lạc bộ tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên không có pha dứt điểm nào thành công. Man xanh bảo toàn được lợi thế và thắng sát nút 1-0. Trước đó, Manchester United có cuộc chạm trán Tottenham Hotspur ở thủ đô London. Hiệp 1 diễn ra quyết liệt nhưng không có bàn thắng nào. Sang hiệp 2, Dejan Kulusevski kiến tạo giúp Papa Malangsa mở tỷ số cho Spurs ở phút 49. Bế tắc trong tấn công, Man United còn phải nhận thêm bàn thua thời điểm cuối trận. Trung vệ Lisandro Martinez mắc sai lầm nghiêm trọng phản lưới nhà phút 83 trước sự ngỡ ngàng của các đồng đội. Trận đấu khép lại với kết quả 2-0 nghiêng về Tottenham Hotspur. Đội bóng thành London được hưởng niềm vui chiến thắng đầu tiên tại Premier League. Sau 2 lượt trận, Tottenham đang xếp thứ 5 với 4 điểm. Có 6 điểm tối đa, Brighton và Manchester City tạm thời giữ hai vị trí cao nhất. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid hành quân tới làm khách trước đối thủ Almeria tại vòng 2 La Liga. Real Madrid nhận bàn thua rất sớm trước đội chủ nhà nhưng đã nhanh chóng lấy lại thế trận. Tiền vệ Jude Bellingham liên tục tỏa sáng khi gỡ hòa ở phút 19, giúp chim kền kền trắng dẫn trước ở phút 60 và kiến tạo cho Vinicius Junior thành công ấn định tỷ số 3-1 ở cuối trận. Màn ngược dòng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 6 điểm sau 2 trận. Đêm nay, kỳ phùng địch thủ của Real Madrid là Barcelona, đương kim vô địch Tây Ban Nha, sẽ tiếp Cadiz tại Nou Camp khi mới chỉ có 1 điểm sau vòng mở màn.
Dự báo thời tiết ngày hôm nay, 21 tháng 8 năm 2023. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa. Mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, thấp nhất 25 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.